yếu sáng lẫn nhau. Như vậy là chúng ta và chư Phật, nếu tâm vắng lặng là có chiếu sáng với nhau không? Có chiếu không? Từ cái mắt lưới này sang mắt lưới khác, rồi cứ hết mắt này nó sang mắt khác, rồi cứ những cái ngọc châu để chiếu sáng lẫn cho nhau. Ta chiếu trong Phật và Phật ở trong ta, thì lúc đó mới gọi là lại Phật. Dạ, như vậy thấy lại Phật khó không? Đến đây thì quý vị thấy lại Phật khó không ạ? Chứ còn bình thường để lại lúc nút như chà dở gạo được về khỏe. Còn lại Phật làm sao mà thấy ta ở trong Phật và Phật ở trong ta kìa, lúc đó mà gần lại Pháp Hoa. Cho nên có nhiều người phát nguyện con lại một chữ của Pháp Hoa là một lại, cứ một chữ là một lại mà lại cho hết bộ Pháp Hoa như thế, mới thấy cái cảm ứng đạo giao nan tư tư nghị. Cảm ứng đạo giao năng tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu thập phương chư Phật ảnh hiện trung. Và cái lại mà thanh tịnh như vậy rồi á, thì mười phương chư Phật ở trong ta, mười phương chư Phật đều ở trong ta, và ta với chư Phật là một, đó gọi là lại Phật. Đầu diện tiếp tục quy mạng lễ, là lúc đó đầu ta, mặt ta, tay chân của ta đều tiếp tục quy mạng lễ là lại chư Phật, và trong đó Phật là ta là Phật. Chúng ta phải cúi đầu xuống, mặt hai tay hai chân là năm vóc sắt đất để mà lại Phật. Có nghĩa là lại gì? Hôm nay con được thấy Phật là nhờ Đức Thế Tôn đã rọi sáng cho con, đem trí huệ đến cho chúng con, mà con xin đảnh lễ Ngài. Nếu không thì con vô minh, đời đời kiếp kiếp biết bao giờ con được thấy như thế này, biết bao giờ con được sung sướng như thế này. Đó gọi là lại Phật. Dạ, quý vị hiểu cho này không? Hôm nay chúng được lại Phật mà đầu, mặt, tay, chân sát đất là bởi vì hôm nay con được thấy Phật, con được thấy tri kiến Phật, và con được sống như chư Phật là nhờ Đức Phật đã dạy công giáo hóa cho con. Vì thế hôm nay con được sung sướng quá, và con sắp được hưởng tiệc của vua ban trong phẩm thọ ký này. Về phẩm thọ ký này tức là Phật đã thọ ký cho Ngài Maha Ca Diếp, cho Ngài Mục Kiền Liên, cho Ngài Ca Diên Diên và Ngài Tu Bồ Đề. Tức là bây giờ Đức Thế Tôn bảo đại chúng Maha Ca Diếp và các vị Ca Chân Viên, Tu Bồ Đề, Mục Kiền Liên như thế này, trong vị lai sẽ phụng sự tới 300 muôn ức Phật. Sau này các vị sẽ phụng sự tới 300 muôn ức Phật và cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen và động nói cái vô lượng đại pháp này. Sau này quý vị sẽ phụng trì 300 muôn ức Phật, sẽ phụng trì, sẽ tôn kính, cúng dường mà cung kính tôn trọng ngợi khen và giọng nói vô lượng đại pháp của chư Phật. Ở nơi thân cuối cùng sẽ thành Phật hiệu là Quang Minh, tức là Ngài Maha Ca Diếp sẽ sau này sẽ thành Phật hiệu là Quang Minh. Kiếp tên là Đại Trang Nghiêm. Phật Quang Minh thọ 12 tiểu kiếp, cõi nước của Phật tốt đẹp, không có các thứ đồ dơ xấu. Đến cõi nước của Phật đó hoàn toàn tốt đẹp, không có các thứ dơ xấu, không có gai góc, cũng không có nói sỏi, cũng bằng thẳng, đắc bằng lưu ly, cai báo thẳng bằng vàng ròng, làm dây gian bên đường, hoa báo giải cùng khắp nơi trong sạch. Như vậy là cõi nước này khác, cái thế giới này khác với thế giới ta bà. Thế giới ta bà là cái thế giới đầy thứ dơ xấu, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt, mạng trượt. Mà cái thế giới này là thế giới hoàn toàn tốt đẹp, không có các thứ dơ xấu, không có ngói xoải, cũng không có gai góc, bằng thẳng, đất bằng lưu, đất thì toàn bằng lưu ly, và cây báo thẳng hàng, vàng ròng, làm dây gian bên đường, và hoa báo rải còn khắp nơi trong sạch. Như vậy là cái thế giới này có Ngài Maha Ca Diếp sau này sẽ thành Phật hiệu là Quang Minh, và ở cái thế giới kiếp Đại Trang Nghiêm đó. Và Bồ Tát ở trong nước đó rất là đông vô lượng. Bồ Tát ở trong cái nước của Ngài sau này sẽ đông vô lượng, và các thanh văn cũng vô số. Bồ Tát cũng đông vô lượng mà thanh văn cũng vô số, không có việc làm của ma, không có việc làm của ma. Mà tuy có ma và dân ma, nhưng đều là hộ trì Phật Pháp. Cái này khác, cái này nước nó không có ma, nhưng mà nếu có ma chăng nữa thì không có việc làm của ma. Có ma nhưng mà không làm có việc của ma, và tuy có ma và dân ma nhưng đều là hộ trì Phật, Phật pháp cả. Thế thì đến đây quý vị hiểu làm sao? Ở đây có ma không? Có dân ma không? Vì hiểu thế giới tam bà là đầy là ma và đầy là dân, dân ma mà làm việc của ma. Nhưng mà cái thế giới của kiếp đại trang nghiêm của ngài Mahatayip đó thì có ma nhưng mà không làm việc của ma. Tuy có ma và dân ma nhưng mà đều hộ trì Phật, Phật pháp cả. Như vậy là cái thế giới nào có an lành không? Có sung sướng không? Ví dụ quý vị có 5 người con, tuy có con đó nhưng mà con đều hiếu thảo, đều có vui mừng không? Hả? Tuy có con đó, có con trai, có con gái, nhưng mà tất cả con gái đều hiếu thảo hết thì có vui mừng không? Nhưng mà trong đó nó vừa có con mà là đứa con ngỗ nghịch thì có đau buồn không? Vâng. À, đứa con mà quan đàn ngỗ nghịch, đứa con mà xì kê ma túy, đứa con mà mắng cha chửi mẹ thì có buồn không? Đó là ma, nhưng mà làm việc của ma nữa. Còn cái thế giới đệ kế trang nghiêm là tuy có ma nhưng mà không làm việc của ma, là tuy có dân ma nhưng mà tất cả đều là hộ trì Phật, Phật pháp. Cái ma của thế giới này đều là thương ma, mà là ma tốt. Ma tốt có nghĩa là cũng biết hộ trì Phật, Phật pháp. Đó là cái ngày Mahakayip. Thì Đức Phật nói vừa xong rồi thì Đức Phật lập lại bài kệ nói cái ý đó. Rồi ngài Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề và ngài Ca Chân Viên á đều là run sợ. Tới đó thì các ngài xuống run sợ, một lòng chắp tay chiêm ngưỡng Đức Phật và cùng nhau nó thầm bài kệ. Nó thầm bài kệ như thế này, nó thầm sao biết không? Rồi ba ông nó chắp tay lại run sợ, nó thầm một bài kệ: nếu Đức Thế Tôn á mà nghĩ rõ được thâm tâm của chúng con á thì xin ngài dưới cái nước cam lò mà thọ ký cho chúng con. Nếu Đức Thế Tôn mà hiểu được thâm tâm của chúng con đang bây giờ đây á thì Đức Thế Tôn dưới giọt nước cam lò thọ ký cho chúng con. Vì chúng con nay như kẻ đói, vì chúng con bây giờ đây á nó giống như kẻ đói mà gặp tiệc có vô ban, thấy mà không dám ăn. Thấy mà không dám ăn. Dầu nghe Phật nói tất cả sẽ thành Phật nhưng chưa được thọ ký thì lòng chúng con vẫn còn lo ngại nghi ngờ. Mặc dầu Đức Phật nói là chúng con sẽ thành Phật, vâng, nhưng mà Đức Phật chưa thọ ký cho chúng con cũng giống như tiệc của vua ban, tiệc dọn ra rất là đầy đủ ngon lành, nhưng mà ông vua chưa nói gì hết thì chúng con đâu dám ngồi vô. Phải không? Vì thế thọ ký có nghĩa là trao gửi. Trao gửi có nghĩa là gì? Lập ra click chồng có nghĩa là thọ ký, là trao gửi cho tất cả mọi người. Nếu ai tu hành tinh tấn, ai hiểu được cái pháp Phật như thế thì ngài sẽ thọ ký có nghĩa là trao gửi. Ví dụ như hôm nay cái Phật tử nào thuần thành với chùa Liên Sơn này và tu hành công đức nhiều thì hòa thượng có thọ ký không? Thọ ký có nghĩa là sao? Ông thường ngồi đông con giới thiệu ấy, đó cái bà A đó, cái bà nó công đức lớn lắm như chùa đó, gọi là thọ ký chắc chắn rồi. Cái bà nó chắc chắn là không trật rồi. Nhưng mà có những người Phật tử đấy nó không nói hết á. Nó nói con nó ở mô, nó ở mô, nó ở sớm mô, nó ở chỗ mô đó, ăn có lặng ký không? Rồi nó lặng xẹt. Tuy rằng có đến chùa Liên Sơn nhưng mà những người nó lãng xẹt không giống như những cái người mà thuần thành mà sống thường xuyên bên ông hòa thượng, đúng không? Ông hiểu rõ. Ông nói à, con hai hả, hắn là pháp danh Tâm Mãn đó hả, ô cột lắm đó. Hồi trước đến giờ là công đức vô lượng của ngôi chùa này đấy, đó cột lắm đó. Thế là đã thọ ký kia. Ngày hôm nay tất cả các hành đệ tử nghe tất cả chúng sanh thành Phật rồi mà ngài chưa thọ ký, do đó mà vẫn còn run sợ, giống như tiệc của vua ban dọn ra rồi nhưng mà chưa ai nói gì hết á. Ông vua chưa nói gì hết thì có dám ngồi không? Bây giờ giả sử quý vị đến bữa tiệc nào đó, có chủ nhà mời ta đến dự tiệc, nhưng mà tiệc thì dọn ra rồi nhưng mà không nói gì hết, có dám ngồi không? Không cho ngồi vô, chỉ chờ mời chị ngồi. mời anh ngồi, mời cô ngồi, mời bác ngồi chính thức. Chứ còn trong đó có loại chính thức mà có loại không chính. Chính thức mặc dù tiệc mà dọn ra rồi, nhưng mà có loại chính thức mà có loại không chính. Chính thức phải không? À, thì họ chỉ mời cái loại chính thức thôi, chứ ai mời cái loại không chính thức tới chầu rìa, ai mời vô vô đó tới chầu rìa, coi chừng chúng ta bị chầu rìa. Chầu rìa nghĩa là tiệc vô ban rồi, dọn ra rồi mà chúng ta chầu rìa không được mời ngồi vô rồi đó. Hiểu không? Hiểu chữ thọ ký này chưa? Do đó chữ thọ ký có nghĩa là trao gửi là cái chánh pháp này cho tất cả những Phật tử là thuần thành, tu đúng chánh pháp và sống đúng với chánh pháp, chứ không thể dọn cho thấy chầu rìa được và không mời cái loại chầu rìa vào đó. Ví dụ như hôm nay bây giờ chúng ta bố thí có mấy thứ, tôi nhắc lại có 6 thứ, có 6 thứ bố thí chứ không phải là 1 mà không phải là 3, mà 3 loại đó quý vị học chỗ khác. Còn ở đây trong phân gấp qua là 6 thứ. 1 là gì? Báo ăn thí. 2 là cầu báo thí. 3 là hy thiên thí. 4 là tập tiên thí. 5 là yêu danh thí. 6 là bắt tụ tước tướng thí. Có 6 thứ thí. Bây giờ chúng ta ngồi lại đây coi thử chúng ta thí vào loại nào từ trước đến nay nha. Chúng ta đem đi cho hết đó. Anh kinh điển có ăn tống, chùa chiền có đóng góp, ngoại luật Phật sự chúng ta có tham gia. Nhưng chúng ta tham gia 1 trong 6 thứ này nè. 1 là cầu báo thí, à báo ăn thí. Báo ăn thí là sao? Là hôm trước tôi bệnh, có bà A đến thăm và có cho tôi mấy trái cơm, cho tôi mấy trái cơm. Từ hôm nay bà A bỏ bệnh, tôi đem tới lon sữa là đi tham và đem đến 1 lon. Lon sữa thì cái nó gọi là gì? Gọi là báo ăn thí, phải không? Có không? Phải vậy không? Bởi hôm trước mình bệnh, nhà mình cháy, thì cái bà kêu bà đem tới bà cho mấy lon gạo, rồi đem cho áo quần. Rồi hôm nay bà có nạn, mình cũng đem rồi số gạo, đem số sữa, rồi đem ít trái cơm đem qua cho lại. Thì cái đó gọi là báo ăn, báo ăn thí thôi. Nghĩa là đền ơn nghĩa, đền ơn đáp nghĩa. Bánh đúc tao đi thì bánh trì tao, tao lại. Cho nên cái nó gọi là báo ăn thí. Nhưng là chưa phải là cái thí của Pháp Hoa rồi. Cái đó gọi là cái thí thường tình có thế. Thế gian ơn qua nghĩa, nghĩa lại. Cái thứ hai là cầu báo thí. Cầu báo thí là sao? Là hôm nay mình chưa nhận coi hết, nhưng mà mong mỗi ngày mai để mình có việc, chuẩn bị ngày mai để có việc, cho nên phải đem ít món quà tới Trung Thu để đem cái hộp bánh Trung Thu để cúng dường trong bác sĩ, cúng dường trong thầy thuốc, cúng dường cho ai để cầu mong sau này mình, con mình nó có bệnh thì ông chữa cẩn thận chút. Hoặc là đem cái bánh Trung Thu đến cho ông hiệu trưởng, cho ông giáo sư nào đó, để ngày mai con mình có học dở và ông che chở cho chút đỉnh. Cái nó gọi là cầu báo, cầu báo thí. Hoặc là có ai mà mưu đồ chuẩn bị có chức vị nào đó, giám đốc hay là phó giám đốc hay là ông gì đó, thì chuẩn bị để lút lót ai đó một cái gói quà gì đó để chuẩn bị ngày mai người đó thì giúp đỡ cho mình, thì đó gọi là cầu báo, cầu báo thí. Có không? Đó là 2 thứ thí nè. À, coi chừng như vậy là tất cả chúng ta đều nằm trong trường hợp là 2 thứ thí này. À, 1 là báo ăn thí, 2 là cầu báo, cầu báo thí. Như vậy là cũng là ơn qua nghĩa, nghĩa là cầu báo. Chứ chúng ta chưa có một cái tinh thần vị ngã, vị tha, mà chúng ta chưa có một tinh thần bất trụ tước tướng thí, mà chúng ta chỉ có làm theo cái luân lý thông thường, đạo đức thông thường của thế gian để cầu mong cho được cái lợi lộc nào đó. Cho nên gọi là cầu báo, cầu báo thí. Cái thứ 3 là hy thiên thí. Đây, cái này là cái mà đáng lo nhất, là hy thiên thí. Hy là cầu mong, mà thí mà cứ gì đó, hôm nay cúng nhanh hoa, cúng nải chuối, cúng mấy trái cam thì cầu mong làm sao để sau sinh về cõi trời để hưởng phước lộc sung sướng. Còn ở thế giới ta bà này đau, đau khổ, cho nên con xin nguyện sinh về cõi trời. Thí ấn tống kinh điển cũng cầu mong sinh về cõi trời, gọi là hy thiên thí. Lên cúng danh hoa, bữa nay đem cúng dường như thế này á, là gì? để ông hòa thượng biết mình có cúng nè, như thế này như thế khác. Rồi con xin Nam Mô Di Đà Phật, cầu Phật cho con sinh về cái thế giới mà 33 tầng trời đó, cái thế giới nào an vui nhất thì con được sinh về đó, là cầu mong sinh về cõi trời. Vì cái thế giới của cõi trời là thế giới giàu sang sung sướng, mà tất cả chúng sanh đều bị cái nghiệp của thế giới ta bà này nghèo khổ, là cầu sinh về đó gọi là hy thiên thiên thí. Cái thứ tư á là tập tiên thí. Tập là thói quen, tiên là người trước, là quen cái thói của người trước. Hôm nay mình tiếp tục làm như thế gọi là tập tiên tiên thí. Ví dụ như hồi trước cha mẹ tôi chuyên đi làm ruộng á, mà mỗi lần gặt lúa ai xin ông cho lon gạo, cho một ký lúa hoặc là cho một thùng lúa, thì bây giờ tôi cũng làm y như vậy, chứ không nghĩ gì hết, không có một thức giác nào cả, không cầu mong gì hết, mà chỉ người trước làm sao bây giờ tôi tiếp tục như vậy. Cho nên gọi là tập tiên thí, không có ý thức nào hết, không cầu mong gì cả, mà chỉ có là cha mẹ tôi làm, bây giờ tôi tiếp tục làm theo. Vì thế gọi là tập tiên tiên thí. Có không? Có những người làm theo thói quen thôi, chứ không cầu mong, không có một ý thức, không có hoài bão nào hết. Gọi là tập tiên thí. Cái thứ năm là yêu danh thí. Yêu danh thí là sao? Là cúng cái gì đó, làm cái gì đó mà được người ta khen kia mới chịu cúng, còn không khen thì không cúng. Không khen thôi, cúng không ai nói gì trơn, cúng hoài mà không ai nói gì trơn, thôi nghĩ. Cái nó gọi là yêu danh thí. Cái nào có sổ vàng, có công đức mà làm sổ lớn á, thì có trao mình cái giấy gì đó thì cúng. Mà cái nào mà nó không có giấy tờ hết, nói nó tụi lũi, nó không biết cái năng lọt đi đâu. Vì thế mà gọi là yêu danh thí. Như vậy là năm cái thí đó thì nó không phải là thí của Pháp Hoa rồi. Do đó chỉ là cái chuyện luân lý của thế gian mà chúng ta còn mong về danh dự, về danh vọng, về sự sống của chúng ta mà trao đổi đó. Cái thứ sáu là bất trụ trước tướng thí. Thí mà không trụ trước tướng, mà cái này gọi là thí ba la mật. Bất là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí huệ ba la mật. Cho nên gọi là bất trụ trước tương thí. Thí mà không thấy mình thí, không thấy của đem thí, không thấy người nhận đồ thí, gọi là bất trụ trước tương thí. Thì cái thí này mới gọi là cái thí của Pháp Hoa. Và quý vị nghe rõ không? Như vậy thì đến chỗ tâm không rồi. Bất trụ trước tương thí là tâm không, làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết, độ tất cả muôn loài chúng sanh mà không thấy người được độ và không thấy người đi độ, thì gọi là ba la mật, gọi là thí ba la mật. Như vậy thì đến đây thì tất cả các vị đệ tử, ngài Ca Chân Viên, ngài Ma Ca Diếp, ngài Bồ Đề, ngài Một Kiền Liên, sau khi nghe các phẩm dược thấu dụ rồi thì lòng vui mừng khắp khởi, chỉ cầu mong cho Đức Phật thọ ký nè thôi. Chứ còn ngài đã hiểu được rồi, hôm nay con bừng mắt sáng, con không cầu mong nhập niết bàn nữa, mà con sẽ tiến đến vô thượng bồ đề, nghĩa là chúng con hy vọng, chúng con tin rằng chúng con sẽ thành Phật. Nhưng mà ngạc vì đến đây Phật chưa thọ ký, Phật chưa trao gửi cho chúng con, vì thế mà con âm thầm lo sợ. Bây giờ chỉ cầu mong cho Đức Thế Tôn hiểu được thâm tâm của chúng con và xin ngài dưới nước cam lòng. Nghĩa là ở đây thọ ký cũng là giống lễ quán đảnh của nhà vua, làm lễ quán đảnh cho thái tử. Khi nhà vua làm vua được suốt bao nhiêu năm rồi, hôm nay ngài sắp ban hà, ngài chuẩn bị làm lễ quán đảnh cho thái tử. Thái tử thì đông, con có nhà vua lần cần có hàng trăm người, mà ai được làm lễ quán đảnh đây? Và ai được làm lễ quán đảnh này, cả mà được làm lễ quán đảnh là vui mừng quá. Chỉ có một ông vua chứ không có nhiều, thế mà người nào được làm lễ quán đảnh là cả đã sung sướng quá, vui mừng quá. Cũng như chúng tôi vậy, hôm nay mà xuất gia mà coi khi chuẩn bị làm lễ tỳ kheo á, khi thọ giới tỳ kheo là suốt 3 tháng sám hối, nghĩa là liên tục để chuẩn bị một tâm hồn trong sáng để lãnh thọ giới pháp của Như Lai. Vì không có ai giờ nào sung sướng cho bằng cái giờ đi thọ giới tỳ kheo. Đó là gọi là giờ quán đảnh, cũng là giờ mà Đức Thế Tôn thọ ký cho các đệ tử sung sướng quá. Vì hôm nay thọ ký tức là Ngài đã chấp nhận rằng con không còn là luân hồi sinh tử, con không còn là vị tỳ kheo tầm thường, mà con sẽ thay ngôi của ta để tiến đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế thì quý vị được thọ ký chưa? Chuẩn bị thọ ký mà ta không biết đây chứ. Chuẩn bị làm lễ quán đảnh mà ta không biết. Vì hôm nay chúng ta vui mừng sau khi phẩm tín giải, phẩm dược thấu dụ rồi, mà chúng ta hiểu tu hành một cách tinh tấn là chúng ta sẽ được thọ ký trong mai sau, và chắc chắn là thọ ký. Cho nên cũng giống như tiệc của vua ban, thế mà Đức Thế Tôn chưa nói gì cả, chưa thọ ký với chúng con, cho nên chúng con lo sợ. Cho nên lúc đó Đức Phật mới hiểu được cái tâm niệm đó, hiểu ngay trong ý của các hàng đệ thử. Đức Thế Tôn mới bảo thế này: này Tu Bồ Đề, này Tu Bồ Đề, trong tương lai sẽ phụng trì 300 ức Na Do Tha Đức Phật và cúng dường cung kính tôn trọng và tu hành thanh tịnh đủ đạo Bồ Tát, và ở thân cuối sẽ thành Phật, hiệu là Danh Tướng. Hiệu là Danh Tướng, tiếng Phạn là Kasikeku, hiệu là Danh Tướng. Và kiếp tên là Hữu Bảo, nước tên là Bảo, Bảo Xanh, cõi đó bằng phẳng, đất bằng lưu ly, cây báo trang tràng nghiêm, giống như Ngài Maha Kadip ở trên vậy. Như vậy là cái thế giới nào các Ngài thành Phật thì cái thế giới nó cũng đều là bằng phẳng, đất bằng lưu ly, cây báo trang tràng nghiêm cả. Rồi Đức Phật cũng nói một bài kệ tiếp như vậy: và Thế Tôn bảo Ca Chiên Viên, trong tương lai Ca Chiên Viên cũng sẽ cúng dường chư Phật, xây dựng và cúng dường tháp miếu, rồi đủ đạo Bồ Tát thành Phật, hiệu là Diêm Phù Giá, Gia Đề, Kim Quang. Rồi Phật cũng nói cũng bài kệ tiếp như ba ngày trên. Rốt thì Đức Phật thọ ký cho Ngài Một Kiền Liên thành Phật, nhờ sự cúng dường của chư Phật và xây dựng tháp miếu, cho nên hiệu là Đa Ma Ba Bát Thiên Đàng Hương. Rồi Phật cũng lặp lại bài kệ đó. Như vậy là Ngài Một Kiền Liên này á, là nhờ sự cúng dường chư Phật và xây dựng tháp miếu á, cho nên hiểu là Ba Ma Ba Bát Thiên Đàng Hương, cái là mùi thơm của Ba Ma Ba Bát Thiên Đàng. Như vậy thì tất cả các vị tổ, các vị tỳ kheo muốn thành Phật không gì hơn là việc cúng dường tháp miếu, xây các chùa chiền và cúng dường cho 300 ức Na Do Tha chư Phật. Đến cái chỗ cúng dường này thì quý vị đã nghe quý thầy giảng trong kinh Thứ Niệm Chương rồi, phải không nào? Cúng dường cho một vị chưa thọ ngũ giới, cúng dường cho một vị thọ ngũ giới, không 1000 vị thọ ngũ giới không bằng cúng dường cho một vị thọ thập thiện. Cúng dường cho 1000 vị thập thiện á không bằng cúng dường cho một vị sa di. Cúng dường cho 1000 vị sa di á không bằng cúng dường cho một vị tỳ kheo. Cúng dường cho 1000 vị tỳ kheo á không bằng cúng dường cho một vị Bồ Tát. Cúng dường cho 1000 vị Bồ Tát không bằng cúng dường cho một vị Phật. Như vậy là việc cúng dường có phước báo hay không á còn do tâm niệm của chúng ta, mà nhất là cái chỗ điều kiện mà chúng ta cúng dường. Điều kiện mà cúng dường đó, chúng ta cúng dường cho ai? Và vì thế mà đây là cái vô hỏi nữa. Ngay trong thời kỳ mạt pháp này, có việc cúng dường chúng ta cũng phải cẩn thận, không khéo chúng ta cúng dường cho dân ma có nguy hiểm. Cúng dường cho dân ma, cho ma dân và dân ma, phải không? Như vậy thì đi cúng dường có nghĩa là gì? Là quý vị mang một gốc nước tưới một gốc cây. Chúng ta phải mang một gốc nước tưới một gốc cây thì mong gì? Quý vị mong gì nè? Mong làm sao cho cây này sau này sẽ sinh tốt, cành lá xum xê, để rồi ngày khi ngày nào nó nóng bức con sẽ nấp ở dưới bóng cây này, bóng cây mát này, phải không nè? Thế thì có tưới gốc cây khô không? Có tưới gốc cây khô không? Tưới gốc cây khô làm chi? Tưới khô đồ chậm mà. Một cái cúng dường có nghĩa là cúng dường cho cái cây mà tương lai sẽ là bóng cây che mát cho tất cả chúng sanh, che mát cho chúng con đông phiền não nóng bức, thì ngày nào đó chúng con sẽ được đến gốc cây này để con an trụ dưới bóng mát này. Vì thế mà nếu không cúng dường và không tưới một gốc cây thì ngày mai có gốc cây chúng ta nấp bóng được không? Không, đó nè. À, vì thế mà pháp xuất gia và pháp tại gia, một bên thì lo cúng dường để mà duy trì chánh pháp, một bên lo tu tập để làm bóng cây che mát cho muôn loài chúng sanh. Nếu tưới bóng cây khô thì để làm gì ha? Cho nên á, như vậy thì cái ý nghĩa của phẩm thọ ký nó như thế nào? Là thành Phật có nghĩa là đạt đến sự thanh tịnh và giác ngộ. Thành Phật có nghĩa là đạt đến sự thanh tịnh và giác ngộ hoàn toàn, chẳng có gì khác. Khi mà chúng ta thanh tịnh và giác ngộ hoàn toàn rồi á, thì lúc đó chúng ta là Phật. Thân khẩu ý thanh tịnh thì danh Phật chúc thế, thân khẩu ý bất tịnh thì danh Phật nhập diệt. Tức tâm tức Phật vô dư pháp, mê giả đa ư ngoại tìm cầu, nhất niệm cách nhiên quy bổn thế, hoàng như tại khước thượng thiền đào. Quý vị nghe chưa? Thân khẩu ý thanh tịnh thì danh Phật chúc thế. Lúc nào thân quý vị thanh tịnh, miệng quý vị thanh tịnh, ý quý vị thanh tịnh, đó là Phật xuất thế. Như vậy tụng kinh này có thanh tịnh không? Thanh tịnh chưa? Có thanh tịnh không? Hôm nay đó là thân thanh tịnh đâu không nè. Nhưng mà miệng thanh tịnh chưa? Miệng cũng thanh tịnh. Vì mỗi lần tụng kinh như thế này là chúng ta nói toàn lời có chữ Phật, là miệng chúng ta thanh tịnh. Còn nếu như miệng không thanh tịnh là bị bất tịnh ra nói chuyện có thế tục, đúng không? À, miệng thanh tịnh, ý có thanh tịnh không? Ý đang ngồi nghe pháp để có thanh tịnh không? Có nghĩ chuyện trộm cướp không? Có nghĩ chuyện tại giam không? Có nghĩ chuyện nói dối không? Có nghĩ đến chuyện uống rượu không? Có nghĩ chuyện giết người không? Không. Đó là thân khẩu ý thanh tịnh. Mà mỗi lần chúng ta quân tập quân tu mãi như thế này á, thì làm sao chúng ta không thanh tịnh được? Mà thanh tịnh tức là Phật. Thanh tịnh ở đâu, giác ngộ ở đâu, là Phật có ở đó. Cho nên thân khẩu ý thanh tịnh thì danh Phật xuất thế. Thân khẩu ý bất tịnh thì danh Phật nhập diệt. Mà thân ta không thanh tịnh, miệng ta không thanh tịnh, ý ta không thanh tịnh thì Phật nhập diệt từ lâu rồi, ta không bao giờ gặp Phật được nữa, không có gặp được nữa. Cho nên hôm trước tôi đã giảng năm điều không vui của Đức Thế Tôn rồi, nhớ không? Ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta đối trước tượng ta thì hết sức tín thành quy kính, nhưng mà những tánh xấu của thân tâm họ không vơi bỏ một chút nào hết. Thì quy kính để làm gì? Quy kính Đức Phật có nghĩa là thân tâm phải thanh tịnh mới gọi là quy kính. Còn nếu thân tâm không thanh tịnh thì quy kính để làm gì? Chỉ trước mặt thì chỉ chưa nam mô gì vậy, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, nam mô a di đà cứu độ cho con, nam mô đệ tử đại bi quán thế âm bồ tát, nam mô đệ tử đại bi quán thế âm bồ tát. Tha thiết hết sức tín thành, hết sức quy kính, nhưng mà tham lam vẫn còn đó, sân hận vẫn còn đó, si mê vẫn còn đó, kiêu mạn vẫn còn đéo, ganh ghét vẫn còn đó, đố kỵ vẫn còn đó, sang tham vẫn còn đó, mưu hại người khác vẫn còn đó. Cha còn hết mà, còn hết. Phải không? Cho nên thân khẩu ý thanh tịnh thì danh Phật xuất thế. Khi nào thân ta thanh tịnh, miệng ta thanh tịnh, ý ta thanh tịnh, đó là Phật xuất thế. Thân khẩu ý bất tịnh thì danh Phật nhập diệt. Mà thân ta không thanh tịnh, miệng ta không thanh tịnh, ý ta không thanh tịnh là Phật nhập diệt từ lâu rồi. Đừng đi tìm nữa, đừng có đốt đuốc đi tìm vô ích, phải không? À, tức tâm tức Phật vô dư pháp, tâm ta thanh tịnh đó là Phật, tâm ta thanh tịnh đó là pháp. Đừng đi tìm Phật ở bên ngoài. À, nếu tìm Phật ngoài tâm là vô ích. Tức tâm tức Phật vô dư pháp, mê giả đơ ngoại tìm cầu. Cái mê thì chỉ tìm Phật ở bên ngoài mà không tìm Phật tại tâm. Mê giả đơ ngoại tìm cầu, nhất niệm quách nhiên quy bổn thế. Một niệm rỗng suốt rồi là chúng ta đến bờ giác. Một niệm rỗng suốt rồi, một niệm mà chúng ta không còn dính mắc bên thiện, không dính mắc bên ác, không dính mắc bên thường, không dính mắc bên đoạn, không dính mắc bên niết bàn, không dính mắc bên sinh tử, thì chúng ta được rỗng suốt đi về với bản tế. À, về bản tế rồi, hoàng như tại khước thượng thiền đầu, dễ như rửa cản bớt lên thuyền. Hoàng như tại khước thượng thiền đầu là dễ như rửa cản bớt lên thuyền. Lên thuyền chỉ làm gì? Chứ còn có rửa cái cản nữa thôi, rửa cái chân thôi, rửa cái bộ giò nữa ta lên thuyền ngồi à. Phải không? Chúng ta rửa giò được chưa? À, coi chừng. Chỉ còn có rửa giò nữa thôi, rửa cái cản là bớt lên thuyền ngồi yên ở trong thuyền. Cho nên thành Phật với cái nghĩa là đạt đến cái sự thanh tịnh và giác ngộ. giải thoát hoàn toàn là cái phần dành cho mỗi chúng sanh, và con đường đưa đến mức cuối cùng đó là chỉ có một. Như vậy là tất cả chúng ta dầu ai đi đường nào, ai đi phương tiện nào cũng đi đến một cái đích cuối cùng. Thì hôm nay đi về Sài Gòn, quý vị đi có mấy phương tiện? Có mấy? Có người đi bằng máy bay, phải không? Có người đi bằng xe Toyota, có người đi bằng chiếc xe Ford, có người đi bằng xe Lam cũng được, có người đi xe Honda, có người đi xe đạp, và có người đi bộ. Như vậy là cái phương tiện thì khác nhau, nhưng mà cái đích của nó là sao? Phải đến Sài Gòn. Vì thế mà tất cả mọi người đi về thành Phật đều có những phương tiện khác nhau. Nhưng coi chừng đấy nha, quý vị coi chừng trong những phương tiện này. Cái phương tiện đi máy bay có nhanh hơn không? Có nhanh hơn không? Nhanh hơn, đúng không nè? Rồi tới Toyota nhanh hơn, đúng không? Nhanh hơn xe Ford nhanh hơn, đi xe Honda đi nhanh hơn người đi xe đạp, và xe đạp đi nhanh hơn người đi bộ. Thế thì tất cả mọi người đều hướng về con đường giải thoát, hướng đến Sài Gòn. Tuy nhiên có phương tiện thì khác nhau. Tuy nhiên nếu chưa đến Sài Gòn thì chưa chắc ai đã đạt được quả vị cuối cùng ạ. Coi chừng lại, máy bay đi giữa đường vẫn rớt ịch cái rồi xong chưa, phải không? Có không? Có rớt không? Có rớt à. Và anh đi Toyota nhanh thì thiệt nhanh, nhưng mà cũng coi chừng nó kẹt giữa đường tầm có rớt xuống hố rồi xong chuyện à. Cho nên mỗi người cái phương tiện nó phải coi chừng lại. Có những người phước báo rất lớn, nhưng phước báo nó cũng coi chừng. Và coi chừng mà chúng ta nương theo phước báo quá lớn như thế, mà chúng ta không đủ sức duy trì cái phước báo đó, thì phước báo đó sẽ làm tan hoại các cuộc đời của ta nữa. Thế thì cái xe Toyota bị hư nằm giữa đường, nó có kẹt gì cho xe Honda không? Có kẹt không? Không. Anh kẹt anh nằm đó, tôi đi xe Honda kệ tôi, nhưng mà tôi vẫn đến Sài Gòn, phải không? Đến Sài Gòn đi xe Honda xuống tới Dầu Dây rồi cũng kẹt nằm đó, cũng còn hư mà. Máy coi không? Hư, kẹt nằm đó có trở ngại cho xe đạp không? Xe đạp tôi đi từ từ, tôi vẫn đi thẳng tới. Anh đi xe hơi kệ anh đi máy bay kệ anh đi xe Honda kệ anh, tôi đi xe đạp thôi, tôi vẫn đi thẳng tới Sài Gòn, phải không nè? Nhưng mà xe đạp đấy đang tặc xe nó hư gì á nó hư mà giờ tặc gì anh nằm đó, có trở ngại cho người đi bộ không? Có trở ngại cho người đi bộ không? Không. Chúng ta đi bộ coi chừng ta đến đích. Như vậy là chưa biết ai đến đích, cho nên giờ đến đích cuối cùng đó là giờ mà chúng ta sung sướng nhất và được Đức Phật thọ ký bằng bất cứ phương tiện nào. Dạ, đến nay quý vị có thấy sung sướng không? Đây là gọi là phẩm thọ ký Đức Phật để trao gửi. Chúng ta đi bằng phương tiện nào cũng được, nhưng phương tiện nào mà khéo léo mà chúng ta đi đến đích cuối cùng á, thì chúng ta nên đi bằng tất cả phương tiện của chúng ta. Như hôm trước chúng tôi đã nói, con chim địa bàn vỗ cánh, nó vừa vỗ cánh là làm sóng động cả biển đông. Nhưng mà nếu con chim sẻ nó nói thế này, tôi biết bao giờ làm như con chim địa bàn, đừng mơ ước như thế. Con chim sẻ sẽ làm theo cái cánh của con chim sẻ, nó làm vừa sức nó là nó cũng đã đạt được hiệu quả tốt đẹp rồi. Đừng bắt con chim đại bàng làm theo con chim sẻ, mà con chim sẻ đừng mơ ước theo cánh chim của đại bàng. Vì ngay trong thế gian này chúng ta có đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng mà mỗi người đều có phương tiện khác nhau để đạt được cái đức tướng Như Lai đó. Cho nên hôm nay đây là gọi là phẩm thọ ký. Cho nên cái bộ hành không bắt buộc phải dùng, khi đến thành cảnh giới Phật không bắt buộc mọi người phải dùng một phương tiện, mà có rất nhiều phương tiện. Chúng ta có phương tiện nào thì đi phương tiện đó, phải không? Chúng ta có phương tiện nào thì đi phương tiện đó. Chúng ta đừng bắt chước người khác mà dùng những phương tiện mà vượt quá ý muốn của chúng ta, vượt quá sức của chúng ta. Chúng ta có 1 triệu đi buôn 1 triệu, có 100 ngàn đi buôn 100 ngàn, chúng ta có 10 triệu đi buôn 10 triệu. Đừng bắt cái người có 100 ngàn bắt buộc phải buôn như người 10 triệu kia, đừng mơ ước, ha, đừng mơ ước như thế. Thế thì bây giờ quý vị đã thấy tự thân của mình đã đi được phương tiện nào? cái đó quý vị sẽ ghi vào đáp số. Cho nên mỗi ngày, mỗi tuần mà quý vị để tụng kinh Pháp Hoa này, đó là cái phương tiện ngắn nhất, gần nhất, mà cũng là cái phương tiện gần gũi với chúng ta nhất. Cho nên Đức Phật đã chế ra rất nhiều phương tiện như vậy, mỗi người tự lựa chọn. Nếu ai xuất gia được thì đó là phương tiện nhanh hơn chút. Có nhanh hơn không? Nhanh, bởi vì thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Mới có gì khó cho bằng tu tại gia hả? Hàng ngày chúng ta gần gũi phiền não quá, vợ chồng hàng ngày chung đụng, cha con hàng ngày chung đụng với nhau quá nhiều phiền não, rồi gặp những buôn bán trở ngại, rồi lường gạt, rồi ôi cha tiền bạc ngại, tôi lo ăn lo mặc lo ngủ lo nhà cửa lo xe lo cổ, tất cả mọi thứ nó phiền não quá. Không những có phiền não cho việc lo lắng mà còn phiền não với tâm mà xấu xa của chúng sanh nữa, phải không nè? Mình làm những điều phải thế mà họ vẫn cứ ghen ghét đố kỵ, họ chửi bới ta hoài chịu không nổi. Mà ai tu được đó thì mới gọi là khó. Cho nên tu, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì mới tu chợ. Ở chợ thì cũng có nhiều phiền não đó, cũng có nhiều gai cắn đó. Đi ra cũng gặp có nhiều cái chuyện đau thương lắm, nhưng mà hằng ngày chúng ta đi có lần thôi, hoặc hai ngày mới gặp lần, chứ không bằng ở nhà. Ở nhà mới khó, đi vô gặp, đi ra gặp, gặp dâu, gặp chị chồng, gặp em chồng, gặp bà gia khó chịu, rồi ông gia thế này, rồi gặp bên kia bên nọ, đủ thứ chuyện hết. Bởi vì sao? Cái nguy hiểm nhất mà tại vì chúng ta chưa tụng Pháp Hoa, cho nên chúng ta không hiểu, do đó chúng ta phiền. Cho nếu các bậc thánh thì không phiền. Thánh nhân vô thượng tâm, dĩ bất tánh tâm vi tâm, thiện giả ngôi thiện chi, bất thiện giả ngôi việc thiện chi, đắc thiện hỷ, tín giả ngôi tín chi, bất tín giả ngôi việc tín chi, đắc tín hỷ. Là thánh nhân thì có cái tâm vô thượng. Chắc đúng không? Thánh nhân có cái tâm vô thượng, là thánh nhân có cái tâm không thường, không giống như chúng sanh. Chí nữa quý vị hiểu ha? Dĩ bất tánh tâm vi tâm, lấy cái tâm của tâm họ làm cái tâm của mình. Ta yên hả? Quý vị thử coi, lấy cái tâm của tâm họ làm cái tâm của mình. Đừng lấy cái tâm của mình bắt buộc tâm họ phải theo, vì nên nó khổ. Vì chúng sanh thì lấy cái của mình bắt buộc tâm họ phải theo cái của mình, vì thế mình nó khổ. Ai không làm đúng như mày ngu như bò, mày không đi tâm có qua như tao vậy, mày ngu đồ khỉ, đồ ngu sinh ra mà ngu, rồi mày luân hồ sinh tử, rồi mày khổ. Rồi mình làm những cái gì theo ý muốn của mình, bắt buộc mọi người phải làm theo như vậy á, mà ai không làm theo thì mình chê mình trách, phải không ạ? Vì thế mình nó buồn phiền. Chứ còn thánh nhân á, lấy cái tâm của tâm họ làm cái tâm của mình thì có gì phiền? Nó là vậy đó, chúng sanh nên nó phải vậy đó, có gì đâu, nó tham lam vậy đó, nó sân hận vậy đó, nó đố kỵ vậy đó. Mình chiều theo nó, mình sống để giáo hóa nó thì không có gì đau khổ hết. Nhưng mà tại vì mình lấy cái tâm của mình bắt buộc mọi người phải làm theo, vì thế mà ai không làm theo giống mình thì mình chửi. Ai không làm theo giống mình mắng. Ông làm theo giống mình đôi khi tao chửi mày nữa, ngu. Thế là xong chuyện, thế là cứ luôn luôn buồn phiền. Ví dụ như sáng ngày quý vị bán vải ngoài chợ coi, bán vải ngoài chợ, mấy cái bà đầu tiên mà tới thước vải này 6,000 đây chị. Chúng ta 2,000 đột khỉ, mỗi buổi sáng mà mở ra cái giờ cái miệng nó tầm bậy. Nhớ không miệng dễ giờ 2,000 thước. Thế là dặn, dặn là tới cái bà thứ hai bà tới, bà thứ hai bà tới, tới gì sao nên dễ mà bán bán trước tôi gì xấu như khỉ mà cũng bán như tôi. Đó là dặn nữa, rồi dặn biết. Rồi tới cái bà thứ ba bà tới á, anh ơi chị có vẻ màu da cam không? Nó cũng giống giống rồi, nhưng mà thôi đi mua chỗ khác. Mới mượn hà ba bà cũng khổ, thế là cả ngày khổ hoài vậy. Rồi cả ngày cứ giận hoài vậy sao? Đụng tới mình là mình giận rồi. Vì thế mà mình lấy cái tâm của họ làm cái tâm của mình mà thì nó khỏi khổ hả? Khi nào mà chúng ta lấy cái tâm họ làm cái tâm của mình thì nó hết khổ. Thiện giả ngôi thiện chi, cái nào tốt với ta thì ta đem làm tốt với họ, được không? Được chưa? Cái nào thánh nhân làm được mà tiểu nhân làm cũng được. Ai tốt với ta thì ta đối xử tốt với họ. Hôm trước ta mượn tiền qua họ, bữa nay ta cho họ mượn tiền. Hôm trước ta đến nói họ, họ cho mượn, bữa nay mình cho mượn lại thì cái chuyện là thường. Hôm trước ta có đấm dỗ mời nó, bữa nay nó qua, đó là chuyện thường. Ai làm cũng được hết, nhưng mà câu thứ hai không làm được đó nha. bất thiện giả ngồi diệt thiện chi, kẻ nào không tốt với ta, ta vẫn đem lòng tốt với họ. Cái đó sao ạ? Tụng một qua là cái đó, kẻ nào có không tốt với ta, họ xấu với ta bao nhiêu nữa, ta vẫn đem lòng tốt với họ, thì cái đó mới gọi là thánh nhân. Cái đó là những người tụng pháp một qua. Họ rất xấu, họ mưu hại ta, họ giết hại ta, họ làm những điều xấu xa đến ta và đi nói xấu ta đủ mọi thứ, nhưng ta vẫn đem lòng tốt với họ như thường, thì cái đó gọi là bất thiện giả ngồi việc thiện thiện chi, tín giả ngồi tín chi. Kẻ nào thành tín với ta thì ta thành tín với họ. Ai mà thành tín với ta rồi một lần á thì ta thành tín với họ. Ai thành tín với ta nhiều lần á ta thành tín với họ. Thì cái nó dễ không? Dễ. Nhưng mà bắt tín giả ngồi việc tín chi, kẻ nào không thành tín với ta, ta vẫn đem lòng thành tín với họ. Cái đó mới là khó. Vì thế mà những người đi tụng pháp hoa được Phật thọ ký thì phải thực hiện cái điều đó. Điều có nghĩa là ai có xấu đến ta đến bao nhiêu nữa, ta vẫn đem lòng tốt đối với họ. Ai có không thành tín với ta, ta vẫn đem lòng thành tín với họ, thì chắc chắn được Phật thật thọ ký ngay. Phải không quý vị? Bây giờ quý vị có muốn được Phật thọ ký không? Hay là chúng ta cứ lai ra vậy ra cho con ngại? Mà đến phẩm thọ ký là chúng ta phải làm sao để cho Phật thọ ký chúng ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn nếu tụng mà không đạt được cái gì hết thì oan uổng quá cho cuộc đời. Và nhất là khi chúng ta đã làm người như thế này mà để chẳng lọt vào loài súc sanh, lọt vào loài cây cối, lọt vào loài đá nữa, thì không biết bao giờ chúng ta hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, không biết bao giờ chúng ta nhập được linh quang của vũ trụ. Vì thế hôm nay là phẩm thọ ký, chúng tôi xin nhắc lại những cái phần cần thiết đó, để rồi quý vị cố gắng nương theo đó vui mừng mà tu tập để chúng ta thành Phật. Thành Phật có nghĩa là chúng ta đã giác ngộ và tâm thanh tịnh hoàn toàn. Hôm nay quý vị có hỏi gì không? Có hỏi gì không? Nếu không hỏi thì quý vị đứng dậy để hồi hướng công đức. Và chắc hôm trước Hòa Thượng cũng đã nói với quý vị rồi, ngày 22 tháng 9 tới đây là ngày lễ ân vị của ngôi chùa chúng tôi đang xây cất. Và xin mời hết quý vị có dịp, có điều kiện sẽ về dự lễ ân vị của chúng tôi, và cũng để tưởng nhớ thân sinh của chúng tôi đã sinh ra chúng tôi, dạy dỗ và hướng tiến chúng tôi đi xuất gia. Và hôm nay chúng tôi được trước quý vị ngồi nơi pháp thế này cũng là ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và cũng nhờ chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, quý Phật tử đã đóng góp công đức, vì thế ngôi chùa hôm nay cũng tạm ổn và chỉ còn mấy tháng nữa là xong. Và hôm nay chúng tôi làm lễ ân vị để đền đáp ơn sinh thành của cha mẹ, và cũng để nói lên tất cả những sự sống của mình đối với bổn sư đã từng dày công dạy dỗ chúng tôi, và tất cả chư Hòa Thượng đã hướng dẫn chúng tôi trên con đường tu tập. Cho nên ngày đó là ngày vui mừng của chúng tôi. Xin quý vị có thể không có gì trở ngại về cùng chung với chúng tôi những chén trà đạm bạc, gọi là giao thoa cảm ứng đạo giao năng từ nghị. Cái này gọi là cảm ứng đạo giao năng từ nghị. Rồi xin kính chúc quý vị an lành, và tuần sau chúng tôi không lên được vì đi giảng ở Sài Gòn. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.